con không mong đắc đạo thì bao giờ con đắc đạo? Không mong thì làm sao con đi tu? Làm nào mà không tu thì làm sao đắc? Biết tha cầu đắc đạo thì làm sao con đắc đạo? Nó cầu là nó tham rồi, thì làm sao mà giải quyết được cái việc này? Không cho mình mong cầu cái gì cả. Không mong cầu thì lại không, thì nó, cái tâm nó lại chạy đi cái khác mất. Mong mỏi nó có cái háo hức, tức là cái tâm mình độc. Tâm nó đã độc thì nó khó mà giác tỉnh. Đây mới lấy cái thí dụ ngài A Nan. Ngài A Nan, ngài trong cái hội ngài Tổ Ca Diếp muốn kết tập lại những lời Phật dạy trong sự tích của kẻ. Ngài Ca Diếp muốn kết tập những lời Phật dạy để Phật tịch đi rồi, còn lại những cái lời nói ấy mà dạy cho những người sau. Thế cho nên ngài Ca Diếp mới mời 500 vị A-la-hán để kết tập. Mà ông A Nan này, ông ấy là cái người quý cái học vấn nhất, mà ông những cái lời Phật giảng dạy là ông thuộc lòng hết, cho nên ông quý cái sự kết tập này lắm. Đối với ông là ông thiết tha cái việc kết tập này lắm. Mà ông ngài Ca Diếp này đuổi ông A Nan ra, ngài bảo rằng chỉ có A La Hán, tôi chỉ mời những vị vua lậu thôi để kết tập lời Phật, thế tôi không mời những các vị chưa chứng quả. Thế cho nên đuổi ông A Nan ra. Mà ông A Nan thì ông rất là quý những lời pháp của Phật dạy, cho nên ông cái đêm hôm ấy ông nhất định ông phải chứng quả A La Hán để ông được dự cái buổi đó, cái ngày kết tập đó. Mà Tổ Ca Diếp cũng biết là ông A Nan đã tới cái ngày giờ có khả năng, nhưng chỉ có điều là ông chưa có cái cố gắng thôi. Thế cho nên ông chưa chứng quả, cho nên Tổ Ca Diếp cũng làm một cái duyên để thúc đẩy cho ông phải chứng tu cho chứng quả thì thôi. Cho nên Tổ Ca Diếp đuổi ông A Nan ra. Ông A Nan mới ra gốc cây. Như bây giờ đã nếu Hiền Ân mà nó bị đuổi ra thì nó ra gốc cây nó ngồi nó khóc. Nhưng mà ông A Nan thì ông ấy ra bên ngoài, ông ngồi ông hành thiền suốt đêm. Nhưng mà trong cái lúc hành thiền ấy, tuy để ý đến thiền nhưng vẫn háo hức để ý đến cái chuyện làm thế nào mình được vào cái buổi kết tập này, làm thế nào để chứng A-la-hán ngay. Bây giờ mà các con ngồi soi cái tâm mà bây giờ nó cứ có cái háo hức bao giờ ta chứng quả, liệu có kịp không? Thì liệu rằng cái thiền của các con thua gì không? Nó đã không thúc tiến mà nó lại còn những cái động này, nó làm cho cái tâm nó bị mất cái tĩnh lặng đi, cho nên cái tuệ nó không, cái ánh sáng không soi ra được. Thế cho tới sáng rồi, ông A Nan coi như thất vọng, buông cái tâm ước mong, buông cái tâm thành A La Hán rồi, thì cho nên ngài bỏ đi, thôi bỏ đi, thế ngài mới ngả lưng. Thì cái tâm buông xả ấy nó trở về cái tĩnh lặng, cho nên ngài đắc đạo ngay cái lúc ngài buông xả. Cho nên ở đây thiền sư ngài đem cái việc này để làm chứng, là nếu mà còn có cái ước mong, còn có một cái gì nó sao động cái tâm, thì dù là cái ước mong đắc đạo chăng nữa, dù là một con người đã đủ cơ duyên như ông A Nan chăng nữa, cũng không thể nào đắc đạo được. Cái trí tuệ giác ngộ nó không khai được. Cho nên đây ngài bảo mình phải loại bỏ tất cả ước mong để tâm bình tĩnh. Cứ biết giới định tuệ là cái đường mình đi, rồi cứ bình an thong thả mà đi, không háo hức vội vàng. Chú nào nói tiếp nữa? Thì là dặn dò con như thế, con đừng chần chờ, vào ngay đi, sấn và tu luôn đi. Tại sao? Này quan trọng lắm. Quan trọng ở chỗ nào? À, nếu không giải thoát thì cứ ở mãi bụng trâu bụng bò thì khổ lắm. Nên cho nên phải ra khỏi cái khổ này. Mà muốn ra khỏi thì phải làm cái việc này. Bởi vì cái nghiệp lực nó an bài tất cả mọi thứ. Thì bây giờ mình, và cái nghiệp ấy nó ở ngay tâm mình, cho nên mình phải trừ ngay nó. Cho nên cái việc đầu tiên là quay về ngó lấy cái tâm mình. Để cứ thấy cái mống nghiệp nó khởi lên thì nhìn nó để nó tan đi, chớ có theo nó để nó lôi mình đi. Tất cả chúng sanh bây giờ làm trâu làm bò, nhìn ở trước mắt mình kia, làm sâu làm bọ làm gà làm vịt. Từ những loài đi trên mặt đất, những loài bay trong hư không, những loài đang lội ở nước dưới nước, cho đến những cái sâu cái kiến ở trong lòng đất, có loài nào mà không do nghiệp đưa đi không? À, mà nghiệp nó ở đâu? Ở đấy. Vậy thì chỉ có một phương pháp, nhìn vào tâm mà để mình biết cái nghiệp, để nó đừng lôi mình đi, thì nó sẽ tan đi. Bởi vì nó là cái không hề có. Cái trí tuệ Phật thấy rõ được cái đường lối giải thoát của chúng ta, bởi vì Ngài thấy được cái gốc khổ của muôn loài. Cho nên cái việc này đợi chờ gì nữa mà không bắt đầu.